5. Bombay. Người trung bình hoang phí đời họ. Y ta có nhiều năng lực nhưng lại hoang phí nó. Y đã tiêu phí những ngày tháng của mình trong văn phòng, hay trong việc đào xới vườn tược, hay như là một luật sư hay một cái gì đó, hoặc y sống một cuộc đời ẩn sĩ. Cuộc sống của một người trung bình dường như cuối cùng là hoàn toàn vô nghĩa, không có gì đáng kể. Khi y hồi nhớ lại, khi mà y đã 50, 80 hay 90 tuổi rồi, thì y đã làm được gì với cuộc đời của y chứ? Cuộc sống có một ý nghĩa phi thường nhất với vẻ đẹp tuyệt vời của nó, sự đau khổ và lo âu xao xuyến không cùng của nó. Việc tích lũy tiền bạc bằng cách làm việc từ lúc 8 hay 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều suốt năm này tháng nọ. Vào lúc cuối cùng của tất cả những điều đó, chúng ta đã làm gì với cuộc sống mới được chứ? Tiền bạc, tình dục, xung đột không ngơi của cuộc tồn sinh, sự mòn mỏi, cực nhọc, khổ ải và thất chí, âu sầu dở mộng. Đó là tất cả những gì chúng ta có. Vậy có lẽ những niềm vui đôi lúc thoáng qua, hay có lẽ bạn yêu thương ai đó hoàn toàn trọn vẹn, không có bất cứ một cảm thọ nào của bản ngã cả. Dường như có quá ít ỏi công bằng trên thế giới. Những triết gia đã nói rất nhiều về sự công bằng. Những nhà hoạt động xã hội cũng nói về công bằng. Người trung bình muốn có sự công bằng, nhưng có sự công bằng trong cuộc sống chút nào không? Người thì khôn ngoan, có vị trí tốt đẹp, với một tâm trí minh mẫn và tướng tốt, có đủ mọi thứ mà y ta muốn. Còn người khác thì không có gì. Người thì được học vấn cao, thạo đời, tự do thực hiện những gì y ta muốn. Còn người khác thì là một kẻ què quạt nghèo nàn ở tâm hồn cũng như trong trí não. Người thì có khả năng viết lách và nói chuyện, một con người tốt. Còn người khác thì không. Điều này đã là vấn đề của triết học với tình yêu chân lý, tình yêu cuộc sống của nó. Nhưng có lẽ chân lý thì ở trong cuộc sống, chứ không phải trong sách vở, xa vời với cuộc sống, không phải trong những ý tưởng. Có lẽ chân lý ở nơi mà chúng ta đang là và ở trong cái cách mà chúng ta sống. Khi ta quan sát xung quanh, cuộc sống dường như rỗng tuếch và vô nghĩa đối với hầu hết mọi người. Có bao giờ con người có thể có được công bằng không chứ? Có bất cứ sự công bằng chút nào trên thế giới không? Người thì da trắng, người thì da đen, người thì minh mẫn, có ý thức, nhạy cảm, đầy cảm tính, biết yêu một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, yêu vẻ lộng lẫy của một dần trăng, ánh sáng lạ kỳ trên mặt nước. Người thì thấy tất cả những điều đó, còn người khác thì không. Người thì biết điều, tinh thần lành mạnh, khỏe mạnh, và người khác thì không. Vì thế, ta hỏi một cách nghiêm túc rằng, có sự công bằng chút nào trên thế gian này không? Tất cả mọi người đều được cho là bình đẳng trước pháp luật. Nhưng một số người thì được bình đẳng hơn, những kẻ khác vốn không đủ tiền để mướn các luật sư giỏi. Một số người sanh ra ở giai cấp cao, những người khác thì sanh ra ở giai cấp thấp. Sau khi quan sát tất cả những điều này trên thế giới, thì rõ ràng là có rất ít sự công bằng. Vậy thì sự công bằng ở đâu mới được chứ? Dường như chỉ khi nào có lòng từ ái yêu thương thì mới có sự công bằng. Lòng từ ái yêu thương là sự chấm dứt đau khổ. từ ái yêu thương không sản sanh ra từ bất cứ tôn giáo nào hay từ việc theo bất cứ một giáo phái nào. Bạn không thể vừa là một người Ấn Độ với tất cả những mê tín và những thần thánh được phát minh bày vẽ của bạn, và vậy mà vẫn có thể trở nên từ ái yêu thương được. Bạn không thể được đâu. Để có lòng từ ái yêu thương, ắt phải có sự tự do giải thoát. Sự tự do giải thoát hoàn toàn và triệt để khỏi tất cả mọi sự quy định. Sự tự do giải thoát như thế có thể khả hữu được không? Trí não con người đã bị quy định trên hàng triệu năm rồi. Đó là một thực kiện. Và dường như chúng ta càng sở hữu kiến thức nhiều hơn về tất cả những sự vật của trời đất, thì chúng ta càng bị sa lầy sâu hơn. Khi có lòng từ ái thương yêu, thì với lòng từ ái thương yêu đó sẽ có sự thông minh, và sự thông minh đó sẽ có nhãn kiến về sự công bằng. Chúng ta đã phát minh những ý tưởng về nghiệp, karma và sự đầu thai, và chúng ta cho rằng bằng việc phát minh bày vẽ những ý tưởng này, những hệ thống này về một cái gì đó sẽ xảy ra trong tương lai, rằng chúng ta đã giải quyết xong vấn đề công bằng. Sự công bằng bắt đầu chỉ khi nào tâm trí rất ư là trong sáng, rất ư là minh mẫn, và khi nào có được lòng từ ái thương yêu. Trí não của chúng ta là những khí cụ rất là phức tạp. Trí não của bạn hay trí não của diễn giả thì thuộc về trí não của nhân loại. Nó không chỉ vừa mới phát triển từ lúc bạn được sanh ra cho tới bây giờ thôi đâu. Nó đã tiến hóa qua vô lượng thời gian và quy định thức tâm bạn. Thức tâm đó không có tính cách cá nhân. Nó là mảnh đất mà tất cả mọi con người đều đứng trên đó. Khi bạn quan sát thức tâm này với tất cả nội dung của nó, những tin tưởng, những giáo điều, những khái niệm, những sợ hãi, những khoái lạc, những thống khổ, nỗi cô đơn, sự buồn rầu và vô vọng, nó không phải là thức tâm của cá nhân bạn. Không phải cá nhân gom nắm thức tâm này. Chúng ta bị quy định một cách sâu thẳm nên cho rằng chúng ta là những cá nhân riêng biệt, nhưng nó không phải là trí não của bạn hay của tôi. Chúng ta không hề tách biệt riêng rẽ bao giờ. Chúng ta bị quy định bởi giáo dục, bởi tôn giáo quá mức, đến độ chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những thực thể riêng biệt, với những linh hồn riêng biệt và vân vân. Chúng ta không phải là những cá nhân chút nào cả. Chúng ta là kết quả của hàng ngàn năm kinh nghiệm của con người, của hàng ngàn năm nỗ lực gắn công và tranh đấu của con người. Vì thế, chúng ta bị quy định. Do đó, chúng ta không bao giờ được tự do giải thoát cả. Bao lâu mà chúng ta còn sống với hay bởi một khái niệm, một kết luận, với những ý tưởng hay lý tưởng nào đó, thì trí não của chúng ta vẫn không tự do giải thoát. Và do đó, không hề có được lòng từ ái yêu thương. Nơi nào có sự tự do giải thoát khỏi tất cả mọi sự quy định, điều đó có nghĩa là tự do giải thoát khỏi việc là một người Ấn Độ, một người Công giáo, một người Hồi giáo hay một người Phật giáo. Tự do giải thoát khỏi việc bị vướng kẹt trong sự chuyên hóa, mặc dù sự chuyên hóa vẫn có vị trí của nó. Tự do giải thoát khỏi việc bỏ cả đời ta cho tiền bạc. Rồi thì nơi đó có thể có lòng từ ái yêu thương. Bao lâu mà trí não còn bị quy định, mà hiện giờ nó đang là thế, thì sẽ không hề có tự do giải thoát cho con người bao giờ. Không hề có sự vươn lên hay tiến hóa của con người qua kiến thức bao giờ? Như một số triết gia và nhà sinh vật học luôn nói, kiến thức là cần thiết. Lái một chiếc ô tô, làm kinh doanh, đi từ đây đến nhà bạn, làm phát sinh sự phát triển kỹ thuật và vân vân. Nó là cần thiết, chứ không phải kiến thức tâm lý mà ta đã thu lượm về chúng ta. Cuối cùng là đưa đến ký ức. Ký ức vốn là kết quả của những áp lực bên ngoài và những đòi hỏi bên trong. Cuộc sống chúng ta bị dở dụng, manh mún, phân chia, chứ không bao giờ là toàn nguyên cả. Chúng ta chưa hề có một sự quan sát toàn thể bao giờ. Chúng ta quan sát từ một quan điểm cá biệt. Chúng ta dở nát trong chính mình, để rồi cuộc sống chúng ta luôn mâu thuẫn trong chính chúng. Do đó, luôn có sự xung đột không ngơi. Chúng ta không bao giờ nhìn ngó cuộc sống như là một toàn thể cả, viên mãn và bất khả phân chia. Từ ngữ toàn thể có nghĩa là khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn. Nó cũng có nghĩa là thiêng liêng. Từ ngữ đó có một ý nghĩa rất tuyệt vời. Đó không phải rằng là những thành phần manh mún khác nhau trở thành hợp nhất trong tâm thức con người của chúng ta. Chúng ta luôn luôn cố gắng hợp nhất những mâu thuẫn khác nhau. Nhưng có thể nào nhìn ngó cuộc sống như là một toàn thể không? Cuộc sống bao gồm khổ đau, khoái lạc, đau đớn, lo âu xao xuyến cực kỳ. Cô đơn, đi làm việc, có một căn nhà, tình dục, có con cái. Như thế chúng không phải là những hoạt động riêng biệt, mà như là một vận hành toàn thể, một hành động thống nhất. Điều đó có thể được chút nào không? Hay là chúng ta phải sống triền miên trong sự manh mún và do đó mãi mãi ở trong xung đột? Có thể nào quan sát sự manh mún và sự đồng hóa với những mảnh vụn này không? Quan sát chứ không phải sửa sai, không phải vượt qua, không phải chạy trốn hay đàn áp, mà là quan sát. Đó không phải là vấn đề làm gì về điều đó. Bởi vì nếu bạn cố gắng làm một cái gì đó về điều đó, thì bạn đang hành động từ một mảnh vụn và do đó tô bồi, dung quán thêm cho những mảnh vụn và phân chia nữa mà thôi. Ngược lại, nếu bạn có thể quan sát một cách toàn thể, quan sát toàn bộ vận hành của cuộc sống như là một, rồi thì sự xung đột với năng lực phá tán của nó không những chỉ chấm dứt thôi, mà lại còn đem đến từ sự quan sát đó một lối tiếp cận mới hoàn toàn với cuộc sống. Tôi không hiểu liệu ta có ý thức được rằng cuộc sống hàng ngày của ta lại dở dụng đến vậy không? Và nếu ta có ý thức được, thì ta có hỏi, làm thế nào tôi có thể ráp nối tất cả những điều này lại với nhau để tạo thành một toàn thể không? Và ai là thực thể? Cái tôi sẽ ráp nối tất cả những thành phần khác nhau này lại với nhau và hợp nhất chúng lại. Thực thể đó, không phải nó cũng là một mảnh vụn sao? Tự thân tư tưởng đã là manh mún, vụn vặt rồi, bởi vì kiến thức thì không bao giờ toàn hảo về bất cứ điều gì. Kiến thức là ký ức được tích lũy và tư tưởng là sự đáp ứng của ký ức đó. Và vì vậy, nó cũng bị giới hạn. Tư tưởng không bao giờ có thể làm phát sanh được một cái nhìn nhất quán về cuộc sống cả. Vì thế, có thể nào ta quan sát nhiều mảnh vụn vốn là cuộc sống hàng ngày của chúng ta và nhìn ngó chúng như là một toàn thể không? Ta là một giáo sư đại học hay một thầy giáo hay chỉ là một người chủ gia đình hay là một ẩn sĩ đã từ bỏ thế gian? Những thứ này đều là những lối sống hàng ngày manh mún. Có thể nào ta quan sát toàn thể vận hành của cuộc sống manh mún của ta với những động cơ riêng rẽ và phân ly không? Có thể nào ta quan sát chúng hết thảy mà không có người quan sát không? Người quan sát là quá khứ, là những tích lũy của những ký ức. Y là quá khứ đó và đó là thời gian. Quá khứ đó đang nhìn ngó sự manh mún này và quá khứ như là ký ức, thì trong chính tự thân nó cũng là kết quả của những manh mún trước đó. Vì thế, có thể nào ta quan sát mà không có thời gian, không có tư tưởng, những hồi nhớ về quá khứ và không có ngôn từ không? Bởi vì ngôn từ là quá khứ, ngôn từ không phải là sự vật. Ta luôn luôn nhìn xuyên qua những ngôn từ, xuyên qua những giải thích, vốn là những vận hành của những ngôn từ. Chúng ta chưa bao giờ có một nhận thức trực tiếp. Nhận thức trực tiếp hay trực ngộ là tuệ giác sẽ chuyển hóa chính những tế bào não bộ. Trí não của con người đã bị quy định qua thời gian và nó vận hành trong tư duy. Nó bị vướng kẹt trong cái dòng lẫn quẩn đó. Khi có một sự quan sát thuần túy về bất cứ một vấn đề nào, thì sẽ có một cuộc chuyển hóa, một cuộc thay đổi trong chính cấu trúc của những tế bào. Chúng ta đã tạo ra thời gian, cái thời gian tâm lý. Chúng ta là chủ nhân của thời gian bên trong đó mà tư tưởng đã kết tạo lại. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thấu hiểu bản chất của thời gian mà con người đã tạo ra. Thời gian tâm lý dưới dạng hy vọng, thời gian như là sự thành đạt. Tại sao con người đã tạo ra thời gian thuộc về tâm lý, thuộc về bên trong vậy? Thời gian khi ta sẽ được tốt. Thời gian khi ta sẽ được tự do giải thoát khỏi bạo hành. Thời gian để đạt thành giác ngộ, thời gian để đắc được một trạng thái tâm hân hỷ thanh cao nào đó. Thời gian như là sự tham thiền. Khi chúng ta vận hành trong lãnh vực của thời gian đó, thì ta sẽ luôn làm phát sinh ra một sự mâu thuẫn, và vì vậy có sự xung đột. Thời gian tâm lý là sự xung đột. Thật sự là một khám phá tuyệt vời nếu ta nhận thức được sự thật, chân lý rằng ta là quá khứ, là hiện tại và vị lai. Vốn là thời gian như là kiến thức tâm lý. Ta tạo ra một sự phân chia giữa cuộc sống chúng ta trong tâm thức mình và thời gian xa xôi sắp tới vốn là cái chết. Nghĩa là ta luôn sống với tất cả những vấn đề của ta và sự chết là một cái gì phải được tránh né, trì hoãn, đẩy vào một khoảng thật xa, vốn là một sự manh mún khác của cuộc đời ta. Quan sát một cách toàn thể, toàn bộ vận hành của cuộc sống là sống với sự sống và cả với sự chết. Nhưng ta bám trụ vào cuộc sống và né tránh sự chết. Ta ngay cả còn không nói đến nó nữa huống là. Vì thế, không những ta đã làm manh mún, làm dở dụng cuộc sống mình về phương diện vật lý cạn cợt, mà ta lại còn tách biệt mình ra khỏi sự chết nữa. Chết là gì? Không phải nó là thành phần của cuộc sống ta sao? Ta có thể kinh sợ, ta có thể muốn tránh né sự chết và kéo dài sự sống. Nhưng cuối cùng, mọi sự rồi thì đều có sự chết. Sống là gì? Cái gì là sự sống? Vốn là thức tâm của chúng ta. Thức tâm vốn được tạo thành bằng nội dung của nó. Và nội dung của nó không khác với thức tâm. Thức tâm là những gì ta tin tưởng, những mê tín, những tham vọng của ta. Sự tham lam, sự tranh cạnh, luyến ái, ràng buộc, đau khổ, sự thâm thẳm của cô đơn. Những thần thánh, những nghi lễ của ta, tất cả những điều đó đều là thức tâm của ta. Dụng chính là tự thân của ta vậy, nhưng thức tâm đó không phải là của riêng ta. Nó là thức tâm của nhân loại. Ta là thế giới, và thế giới là chính ta. Ta là thức tâm của ta với nội dung của nó. Nội dung đó là mảnh đất mà toàn thể nhân loại đứng trụ ở trên đó. Do đó, về phương diện tâm lý, bên trong, ta không phải là một cá nhân. Bên ngoài, ta có thể có một hình dáng khác với một người khác, vàng, nâu, đen, có thể là cao hay thấp, là đàn bà hay đàn ông. Nhưng ở bên trong, một cách thâm sâu, chúng ta đều giống nhau. Có lẽ với vài sự khác biệt, nhưng sự giống nhau thì giống như một sợi dây sâu những viên ngọc trai lại với nhau. Chúng ta phải thông hiểu sống là gì, rồi thì chúng ta mới có thể hỏi chết là gì. Những gì xảy ra trước thì quan trọng hơn những gì xảy ra sau khi chết. Trước khi chấm dứt, rất lâu trước giây phút sau cùng, sống là gì? Có phải điều này là cuộc sống, nỗi cực nhọc vất vả và xung đột mà không hề có bất cứ sự tương giao nào với nhau cả này không? Cái cảm giác về sự cô đơn sâu thẳm bên trong này, đó là những gì chúng ta gọi là sống đấy. Để trốn tránh cái gọi là sống này, bạn đi vào nhà thờ, đền điện, cầu nguyện và cúng bái, vốn là một điều hoàn toàn vô nghĩa. Nếu bạn có tiền thì bạn đắm mình vào việc tiêu pha phung phí, sự tiêu pha phung phí cho việc hôn nhân ở đất nước này. Bạn thừa hiểu tất cả những mánh khóe mà bạn sử dụng để trốn tránh thức tâm của chính bạn. Trốn tránh là tâm trạng của chính bạn. Đây là những gì được gọi là sống. Và chết là sự chấm dứt. Sự chấm dứt mọi thứ mà bạn biết. Sự chấm dứt mọi sự ràng buộc, luyến lưu. Sự chấm dứt tất cả tiền bạc mà bạn đã tích lũy. Mà những thứ đó bạn dùng không thể nào đem theo mình được. Do đó, bạn kinh sợ. Sợ hãi là thành phần của cuộc sống bạn. Và thế là, dù bạn là cái gì, dù giàu có, dù nghèo khổ, dù địa vị cao, dù bạn có quyền lực gì, dù bạn là loại chính khách gì đi nữa cũng vậy. Từ một nhân vật cao nhất cho đến một kẻ lừa đảo hạ cấp nhất trong chính trị, thì vẫn luôn có sự chấm dứt. Vốn được gọi là sự chết. Và cái gì là cái sẽ chết? Cái tôi với tất cả những tích lũy mà bạn đã gom nhóm lại trong cuộc sống này. Tất cả đớn đau, cô đơn, tuyệt vọng, nước mắt, tiếng cười, đau khổ, đó là cái tôi với tất cả mọi ngôn ngữ của nó. Tổng gộp lại tất cả những điều này là cái tôi. Tôi có thể kỳ vọng rằng tôi có trong tôi một thần tính cao hơn nào đó. Atman, ngã thể, linh hồn, một cái gì trường cửu. Nhưng tất cả những điều đó đều được kết tạo thành bởi tư tưởng. Và tư tưởng thì không có gì là quyền bí thiêng liêng cả. Vì vậy, đây là cuộc sống của chúng ta. Cái tôi mà bạn luôn bám trụ vào, cái tôi mà bạn luôn luyến ái, trụ chấp vào. Và sự chấm dứt cái đó là sự chết vậy. Nó là sự sợ hãi cái đã biết và là sự sợ hãi cái chưa biết. Cái đã biết là cuộc sống của chúng ta và chúng ta sợ cuộc sống đó. Và cái chưa biết là sự chết mà chúng ta cũng sợ nốt. Bạn có bao giờ thấy một người đàn ông hay một người đàn bà sợ chết chưa? Bạn có bao giờ nhìn thấy một cách thật gần, thật rõ không? Sự chết là sự khước từ toàn bộ quá khứ, hiện tại và tương lai, vốn là cái tôi. Và vì kinh sợ cái chết, bạn nghĩ rằng sẽ có những kiếp sống khác để được tiếp tục sống. Bạn tin vào sự đầu thai, có thể hầu hết các bạn đều tin. đó là một phóng hiện vui vẻ của sự an ủi, khuây khỏa, được phát minh bày vẽ bởi những kẻ không hiểu được sống là gì. Họ thấy sống là đau đớn, xung đột triền miên, khổ đau bất tận, với một đôi lúc thoáng lóe lên của nụ cười, của tiếng cười, của niềm vui, và họ nói, chúng tôi sẽ sống tiếp ở kiếp sau. Sau khi chết, tôi sẽ gặp lại vợ tôi, hay chồng tôi, con trai tôi, thượng đế tôi. Thế mà, chúng ta đã không hiểu được chúng ta là gì, và chúng ta đang bị luyến ái ràng buộc vào cái gì? Chúng ta luyến lưu ràng buộc vào cái gì vậy? Tiền bạc ư? Nếu bạn luyến lưu ràng buộc vào tiền bạc, thì tiền bạc tức là bạn vậy. Giống như một người mê luyến đồ cổ, thứ đồ cổ đẹp thế kỷ thứ 14, bóng lộn và rất có giá trị, y ta bị trói buộc vào đó. Do đó, y ta tức là đồ cổ đó. Vậy thì bạn luyến lưu ràng buộc vào cái gì? Vào thân thể bạn ư? Nếu bạn thật sự luyến ái thân xác mình, thì bạn có thể chăm sóc thân xác đó, ăn uống thích hợp, tập thể dục đều đặn, nhưng bạn lại không làm thế. Bạn chỉ luyến mộ ý tưởng về thân xác. Cái ý tưởng chứ không phải cái công cụ thật sự. Nếu bạn luyến ái vợ bạn, thì đó là do bởi những ký ức của bạn. Nếu bạn luyến ái cô ấy, thì cô ấy sẽ làm bạn khuây khỏa về điều này hay điều nọ với tất cả mọi chuyện tầm phào của sự luyến ái. Rồi cái chết đến, và các bạn phải chia ly thôi. Vì thế, ta phải thẩm tra, tìm hiểu rất cẩn thận và sâu xa sự luyến ái của ta. Cái chết không cho phép ta có được bất cứ cái gì khi ta chết. Thân xác ta bị hỏa thiêu hay chôn cất, và ta còn lại gì mới được chứ? Con trai ta, người mà ta đã tích lũy rất nhiều tiền bạc cho nó, để rồi nó sẽ hoang phí cẩu thả. Nó sẽ thừa kế tài sản của ta, đóng thuế và trải qua tất cả mọi lo âu xao xuyến kinh người của cuộc sống, giống y như là ta đã làm cho ta vậy. Có phải đó là những gì mà ta luyến lưu ràng buộc vào không? Hay là ta luyến lưu ràng buộc vào kiến thức của mình? Vì ta đã là một nhà văn, nhà thơ hay họa sĩ vĩ đại? Hay ta luyến lưu ràng buộc vào ngôn từ, bởi vì ngôn từ đóng một vai trò hết sức lớn lao trong đời ta? Chỉ ngôn từ thôi. Ta không bao giờ nhìn ngó phía sau ngôn từ. Ta không bao giờ thấy rằng ngôn từ không phải là sự vật, rằng biểu tượng không bao giờ là thực tại cả. Có thể nào trí não, thức tâm con người được tự giải thoát khỏi sự sợ chết không? Bởi vì ta là chủ nhân ông của thời gian tâm lý. Có thể nào ta sống với sự chết không? Không phải tách rời sự chết ra như là một cái gì phải được tránh né, phải được trì hoãn, một cái gì phải được khử bỏ đi. Sự chết là thành phần của cuộc sống ta. Có thể nào ta sống với sự chết và thấu hiểu được ý nghĩa của sự chấm dứt không? Đó là thấu hiểu ý nghĩa của sự phủ định khước từ. Chấm dứt những luyến lưu ràng buộc của ta, chấm dứt những đức tin của ta bằng việc phủ định khước từ. Khi ta phủ định khước từ chấm dứt, thì sẽ có một cái gì đó hoàn toàn mới. Vì thế, trong khi sống, có thể nào phủ định khước từ luyến lưu ràng buộc một cách triệt để không? Đó là sống với sự chết vậy. Chết có nghĩa là chấm dứt vậy. Theo cách đó, thì sẽ có sự hiện thể, sẽ có một cái gì mới xảy ra. Sự chấm dứt vốn vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Thấu hiểu chiều sâu và vẻ đẹp của việc phủ định khước từ cái gì không phải là chân lý. Hãy phủ định khước từ lời nói nước đôi của ta chẳng hạn. Nếu ta đi đền thờ, hãy phủ định khước từ đền thờ để cho trí não bạn có được bản chất toàn nguyên này. Sự chết là một sự chấm dứt và nó có một sự quan trọng vô cùng trong cuộc sống. Không phải sự tự sát, không phải sự chết không đau đớn, mà là sự chấm dứt những luyến lưu ràng buộc của ta, sự tự hào tự đắc của ta, sự đối kháng của ta hay sự ghen ghét thù hằn của ta đối với một người khác. Khi ta nhìn ngó cuộc sống một cách toàn thể, rồi thì sự chết, sự sống, sự thống khổ, sự vô vọng, sự cô đơn và sự khổ đau, tất cả chúng cùng là một vận hành mà thôi. Khi ta thấy được một cách toàn thể, thì sẽ có sự tự do giải thoát hoàn toàn khỏi sự chết. Không phải rằng thân xác vật lý sẽ không bị tiêu hoại. Có một cảm giác về sự chấm dứt và do đó không hề có sự tiếp nối gì cả. Có sự tự do giải thoát khỏi sự sợ hãi, việc không có khả năng tiếp tục được nữa. Khi ta như là con người thấu đạt được ý nghĩa trọn vẹn của sự chết, thì liền sẽ có sức sống, sinh khí, sự viên mãn tròn đầy, vốn nằm phía sau sự thấu đạt đó. Y ta đã thoát ra khỏi thức tâm con người rồi vậy. Khi bạn thông đạt được rằng sống và chết không hai, chúng là một, khi bạn bắt đầu chấm dứt trong sự sống, rồi thì bạn sẽ luôn sống sát cánh cùng với sự chết, vốn là một điều phi thường nhất để thực hiện. Không có quá khứ, không có hiện tại, cũng không có tương lai, chỉ có sự chấm dứt mà thôi vậy. Ngày 6 tháng 3 năm 1982.